Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2002, như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là học tiếp cái phẩm Biểu Dụ kỳ thứ 57. Bữa hôm chúng ta tới học tới cái bài kệ Phật dạy là tinh tấn không phóng vật, đây gọi là cam lộ. Phóng vật chẳng tinh tấn, đây gọi là tử phú. Phóng vật là có thân, khẩu, ý buông lung. Mà nếu mà phóng vật về thân và khổ về ý thì là nguyên nhân của đau khổ, gọi là tử phú. Nếu người không phóng vật thì được chỗ bất tử. Những kẻ phóng vật kia thường vương vào tử lộ. Phóng vật gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là khổ đệ nhất. Không phóng vật gọi là niết bàn. Niết bàn gọi là cam lộ, là an vui đệ nhất. Thường thường là cái người phóng vật đó thì là cái sự sinh hoạt của mình về thân, về khẩu, về ý đó mà, là nó ở trong cái phạm vi của pháp hữu vi, ở trong cái vòng tiền phược, không có cái lối ra để giải thoát gì được hết. Thân phóng vật là đại để ví dụ như là sát, đạo, dâm, hoặc là cực, là cực điểm sát, đạo, dâm, hoặc là cái nghĩ ngợi, hoặc là cái hành động buông lung từ nhẹ tới nặng về thân. Còn về khẩu thì thí dụ như vọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thì ác khẩu, mà nếu mà cực vọng ngôn cực kỳ, rồi vọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thì ác khẩu bực trung, rồi cái bực nhẹ nhàng, tức là nói chơi, nói đùa, nói tếu, mà nói quá tính cách, nghĩa là không có chánh đáng, thì cái phóng vật nó chia làm ba hạng: thượng, trung và hạ. Thế thì về cái khẩu nghiệp của con người cũng có khả năng tạo ra những cái nguyên nhân đau khổ, cho nên gọi là phóng vật là pháp hữu vi là vậy. Còn ý cũng vậy, ý thì ý nghĩ về cực tham, cực sân, cực si, hoặc là tham sân si bậc trung, hoặc là tham sân si bậc hạ, thì cũng đều là nguyên nhân của đau khổ hết. Cho nên phóng vật là pháp hữu vi, nó trong cái phạm vi, trong cái nguyên nhân đau khổ. Còn người không phóng vật, tức là thân, khẩu, ý ba nghiệp đều thanh tịnh, thì người đó có niết bàn. Bồ Tát cho biết hỏi tiếp: thế nào là phóng vật, thế nào là không phóng vật? Hạng phàm phu không phải thấp gọi là phóng vật, cho nên thường chịu đựng sự ưu bi. Lão Tử: phàm phu là thường thường là nếu mà không có học đạo là luôn luôn là sống trong phóng vật, hoặc là phóng vật bực thượng, bực trung, hoặc là bực hạ. Cho nên cái tâm của chúng ta hàng ngày mà chúng ta kiểm tra cho kỹ coi, thể tánh của chúng ta là tịnh minh, chân tâm của chúng ta là thường trú. Nhưng mà tuyệt đại đa số chúng ta không có biết cái chân tâm thường trú của mình là cái gì, nó ở đâu và nó có hay không có. Cái thể tánh tịnh minh của chúng ta cũng không bao giờ chúng ta gặp nó. Là nguyên do là tại vì thân khẩu ý đều là phóng vật, nó sống trong này là tạo cử, phóng vật, tạo cử. Tạo cử nó cũng có tạo cử về thân, về khẩu, về ý. Cho nên là nó là nguyên nhân của sự ưu bi lão tử. Còn bậc thánh nhân xuất thế không phóng vật, không có ưu bi lão tử, vì chứng nhập niết bàn an trú trong thường là đệ nhất. Những bậc vào thánh đó, gọi là hiền hay là thánh, hiền cũng không phải là ai hết. Cái người hiền là cái người được giáo hóa, được dạy dỗ rồi trở thành cái người thánh thiện, trở thành cái người tốt. Trở thành người tốt thì gọi đó là hiền. Tức là chẳng hạn như là có thầy lành bạn tốt, rồi ta nhắc nhở, ta dạy dỗ, ta truyền đạt những cái tư tưởng giải thoát giác ngộ, rồi mình trao dồi thân khẩu ý của mình chứ không có phóng dật. Thế thì người đó là do được dạy mà trở thành ra cái người tốt. Thế thì người đó gọi là người hiền. Còn thánh là gì? Thánh là bất giáo như thiện, không có cần ai dạy hết. Mà người đó tự nên cái bẩm chất của mình có cái đức tính tốt, đức tính lành, thì người đó gọi là thánh. Thế thì là hiền cũng là ta, thánh cũng là ta. Và hiền đã là ta, thánh cũng là ta, thì Phật, học Phật thì cái đạo Phật, cái điểm cao cuối cùng của người đệ tử Phật đó là thành Phật, thì thành Phật, Phật cũng là ta. Cho nên cái chữ này để ý nè. Người không phải thấp thì gọi là phóng dật, cho nên thường chịu sự ưu bi lão tử. Bậc thánh nhân xuất thế không phóng dật, không có ưu bi. Bất giáo như thiện, phi thánh như hà. Cái người không có dạy mà tự tốt, tự mình không có sai phạm những cái điều ác, những điều xấu, thì gọi đó là thánh. Chứ không phải thánh là cái người ở đâu trên trời rơi xuống gì hết. Do nghĩa đó nên Như Lai nói pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp vô ngã khác, pháp ngã khác. Người phàm phu ngoại đạo khó mà biết. Như người đứng dưới đất, ngước mặt nhìn lên hư không, chẳng thấy được dấu chim bay. Vì là có người hiền, có người thánh. Có người là hiền, có người là thánh, mà cũng có người là phàm phu. Vì vậy cho nên là người ta nhận thức bằng cái nhục nhãn á, mà bắt đầu học về bán tự giáo thì người ta thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Rồi cái người mà nhìn bằng tuệ nhãn, ta có khả năng nhận thức chân lý, nhìn bằng tuệ nhãn thì ta nhận thức được cái chân lý là thường, lạc, ngã, tịnh. Vì vậy cho nên là nó có khác. Thường là giáo tịnh khác với vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Vì đâu? Vì trong cái nhìn, trong cái nhận thức vạn pháp, nó có nhìn bằng nhục nhãn của phàm phu, nhìn bằng pháp nhãn của nhị thừa, nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát. Vì vậy mà cũng cái nhìn, và tùy theo cái nhìn của nhục nhãn, của tuệ nhãn, của pháp nhãn, của phật nhãn, mà nó có ra vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, và do đó mà nó có ra thường lạc ngã tịnh, là tại vì cái căn cơ, cái chủng tánh con người, do cái nhìn của con người, cái nhận thức của con người. Thế cho nên nó không phải là một thứ đâu. Có kẻ thánh, có người hiền, có người nhìn bằng nhục nhãn, có như người nhìn bằng pháp nhãn, có người nhìn bằng tuệ nhãn. Này thiện nam tử, chúng sanh không có thiên nhãn, sống trong phiền não vô minh, không tự thấy được Như Lai tánh. Và người không có thiên nhãn chẳng biết được chân ngã, vọng chấp có ngã. Cái chỗ này là đại chúng để ý. Ta học cái kinh Đại Niết Bàn này là cái chữ ngã cần phải để ý. Như là tánh là ngã mà, Phật tánh cũng là ngã mà. Thế thì ngã đây là ý Như Lai muốn nói cái gì? Cái từ ngã mà để chỉ cho Phật tánh là ngã, Như Lai tánh là ngã, Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ngã. Chữ ngã đây có nghĩa là cái tánh đó không bao giờ ai làm cho nó tiêu tan hoại diệt nó được. Do vậy cho nên ngã tức là thường, mà thường tức là ngã, để ý cái chữ đó chứ không học hoài không có được rồi nha. Cái tánh đó ở đâu? Tìm đâu cho có. Tôi nói ví dụ, cái bầu hư không thanh tịnh này, tùy theo duyên mà có thể làm vấn đục, làm ô uế, làm dơ dái, có lúc làm cho sẫm đen, có lúc làm cho biến màu sắc, có lúc từ bầu hư không nó mưa xuống nước mưa hoàn toàn là đen như là dầu, chẳng hạn như là cái trường hợp mà cái dùng cu quét mà bị bảy tầm như dầu đốt cháy một lần đó. Cả cái vuông trời dơ hết, cái chỗ núi lửa nham thạch phun lên làm cho cái bầu trời, cái vuông nó vẫn đục hết. Nhưng mà bầu trời có mây đen, có khói đen, có nước đen, vẫn đục, có bụi bặm, cái đó các vị làm cho nó tiêu được, làm cho nó tiêu được, nghĩa là theo thời gian mà tiêu. Người ta dập tắt các dính dầu đi, dính dầu không còn hiện cháy nữa, thì cái bầu trời dùng trời của nước Kuwait không còn đen, và nước mưa không còn dơ nữa. Các núi lửa nó phục tới lúc nào đó, tới lúc nào nó hết, thì nó trả lại cái hư không thanh tịnh. Thế thì cái hư không thanh tịnh đó các vị không có cách nào làm sao cho nó mất được. Cái tánh thanh tịnh của hư không không cách nào làm cho nó mất được, nó tiêu tan được hết. Cái mùi thối nó làm cho hư không thối một lúc nào đó, rồi cái thối đó, cái thây ma đó, cái xác chết đó hả, nó rều rã đi, nó tan biến đi, thì nó trả lại cái thanh tịnh của hư không. Mà cái thanh tịnh đó các vị không làm sao cho nó mất được. Thế thì cái tánh ngã là cái tánh đó, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ vạn hữu. Cái đó gọi Phật gọi là Như Lai tánh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là Pháp tánh. Vì Phật tánh, cái tánh của dạng Pháp là vậy đó. Pháp tánh là cái đó đó, mà Phật tánh cũng là cái đó, cũng là cái tánh thanh tịnh đó, là một tánh thôi. Nhưng mà khi mà đứng về núi rong đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, đứng về thực vật khoáng vật ha, thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó ta gọi là Pháp tánh. Còn nói về con người cũng ở trong một cái bầu vũ trụ thanh tịnh bản nhiên đó, cái tánh đó nó tác động vào con người cũng có cái tánh thanh tịnh y như vậy, thì cái đó của con người, tánh thanh tịnh bản nhiên đó của con người thì gọi đó là Phật tánh, chứ kỳ thay là một thứ. Thế thì cái tánh đó là ngã, mà ngã tức là thường, không làm sao nó mất được. Học kinh Niết Bàn là phải tư duy quán chiếu cái đó, phải ứng dụng samatha, ứng dụng tâm ma bát đề. Mà tâm ma bát đề đây là lấy cái tánh ngã đó, cái tánh ngã và tánh thường lạc ngã tịnh ha. Nhưng mà kỳ thật là phải học cái tánh ngã và thường trước, thấy được tư duy quán chiếu cho thấy được cái chất, cái bản chất của cái tánh ngã là gì, thấy được tánh ngã rồi thì tánh ngã tức là tánh thôi. Đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà không bao giờ ai làm sao mà tiêu diệt nó được. Phải tư duy quán chiếu cho được cái đó à. Chứ còn ngồi thiền mà gật gù gật gưỡng gọi là ngồi thiền mà để mà xuất hồn, bữa nay gặp ông này mai gặp bà kia đó, điên điên rồ chết à, ngẩn chết à nha, không bao giờ thấy được cái gì à. Mà thiền là phải thấy cái đó, lấy cái tấm thanh tịnh bản nhiên đó, cái gọi là Phật tánh đó, gọi là Như Lai tánh đó, lấy cái đó làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu. Thiền là tư duy, mà cái tánh Phật tánh đó hay là cái Như Lai tánh đó, lấy cái đó làm cái tâm ba bát đề, tức là cái đối tượng sở quán. Mà muốn quán như vậy là phải samatha à. Do vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là samatha, tâm ba bát đề và thiền, thiền na là một pháp tu, nghĩa là nguồn, là cội gốc của tất cả các cái pháp tu ở trong đạo Phật. Thế là cái ngã ra trong cái nước bàn này nè là quan trọng lắm. Ngã là cái gì? Đừng đòi hỏi một cái gì đó dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ, hoặc là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì đó để nó có một cái cứng khư vĩnh cửu, không có cái đó đâu. Mà ngã đây là chỉ cái mà không bao giờ làm sao cho nó tiêu hoại được. Tôi nói ví dụ như trong mọi người của các vị, của tôi, chúng ta cũng có một cái tánh ngã đấy. Vì chúng ta có Phật tánh, chúng ta có Như Lai tánh, thì chúng ta cũng là ngã thôi. Chúng ta có ngã. Ngã ở trong chúng ta là cái gì? Là cái mà vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, hơn thua, tốt xấu, tham sân si, mạng nghi, vân vân, nó đầy ắp đau khổ vô cùng. Vậy mà lúc nào đó bừng tỉnh rồi, à thế thì chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển ha. Thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp rồi à, chúng ta bỏ một cái rẹt thì a tới rất bỏ hết, cuộc đời này không có gì quan trọng hết. Thế thì lúc bây giờ là các vị dứt bỏ ngay những cái ưu bi sầu muộn phiền não của mình. Thế thì các vị là trở về cái tánh mà thanh tịnh bản nhiên mà nó còn mãi ở trong các vị. Mặc dầu trong cái lúc mà căn bản phiền não vô minh đầy ấp trong các vị ha, mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó vẫn còn ở trong các vị. Vì vậy cho nên một khi mà tánh thức hay khi mê thì tam động có tác động hoành hành bằng tánh thức, thì tham sân si mạn nghi vân vân không tìm đâu cho ra chúng. Không tìm đâu ra chúng nghĩa là còn lại cái gì? Còn lại cái ngã của ta. Mà cái ngã đó là gì? Là Như Lai tánh, là Phật tánh đó. Cho nên là phải tư duy cái này để mà thấy đó. Y như vậy, y như hư không bên ngoài vậy. Bất cứ nguyên nhân nào làm cho bụi bặm, cho dơ dáy, cho vấn đục, cho thú tha đều có thể bị triệt tiêu. Mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là vô thủy vô chung, không bao giờ ai triệt tiêu nó được. Đó là chữ ngã. Và tánh ngã chỉ cho Phật là ngã, Phật tánh là ngã, Như Lai tánh là ngã. Chữ ngã là cái tánh đó. Để ý mà học cái này nè. Chứ còn không phải là học nhiều sách, nhiều vở và cuốn này cuốn kia cũng cần. Vấn đề là thấy tánh. Cho nên thiền tông mà cái pháp của Bồ Đề Đạt Ma mà mình nêu ra đó là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành thành Phật. Chỉ thẳng trong tâm người, để tâm người cho trong tâm người, để con người nhận thức thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm thường trú, thế nào là thể tánh tịnh tịnh minh. Mà thấy được cái đó là tức thân thành Phật, rồng trời chống chống niết bàn. Đấy, cho nên là để ý cái đó. Cái chữ ngã là vậy đó. Chứ còn không mà mong muốn tìm cầu một cái nào đó nó còn hoài, không có đâu. Chỉ có tánh ngã là cái tánh thanh tịnh, tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thanh tịnh bản nhiên chung cho cả hữu tình và cả vô tình.
đều có quyền thọ dụng cái đó giống nhau. Chẳng qua là bên cái tánh thanh tịnh bản nhiên, bên hữu tình thì gọi đó là Phật tánh, gọi đó là Như Lai tánh. Còn tánh thanh tịnh bản nhiên bên vạn pháp thì gọi nó là Pháp tánh. Cho nên ngã là tánh, ngã là gì? Ngã tức là tánh thuộc, vì là thường cho nên nó ngã. Mà đã có thường có ngã thì có lạc có tánh. Vì vậy cho nên là mình sẽ thấy được cái tánh thường lạc ngã tịnh của mình. Nếu mình hồi đầu thẳng tỉnh ha, là mình thọ dụng được cái tánh ngã của mình. Mà tánh ngã tất nhiên là thường, là lạc là tịnh. Phải để ý mà tư duy mà quán chiếu cái những cái chữ này. Chúng sanh không có thiên nhãn, sống trong phiền não vô minh, không tự thấy được Như Lai tánh, là tại vì không có thiên nhãn. Tại vì thấy bằng cái thấy nhục nhãn. Còn cái thiên nhãn đây không phải là cái con mắt thấy xa. Cho nên là tôi nhắc để chúng là ông A Na Luật là cái người không còn con mắt, có mắt mù. Mà Phật á dạy rằng là ông A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, nghĩa là thấy rộng đệ nhất, thấy cả 3000 đại thiên thế giới, thấy cả cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thật sự ra không phải là ông nhìn ông thấy, ông thấy giống như mình nhìn cái bình hoa hay là cái bình nó tách này đâu. Mà cái thấy thiên nhãn đây là cái thấy chân lý, thấy được cái chân lý của ba cõi. Anh đang ngồi đây mà nếu mà tâm hồn đầy dục vọng thì người đó là người đang ở trong cõi dục, bị cái dục cái tham dục nó hoành hành, cái dục về tài về sắc về danh về thực về thì nó hoành hành. Anh ngồi đây mà anh gửi gắm tâm hồn cho một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào ở trên trời xanh, trên mây bạc nào đó, anh cầu những vị thánh này vị thần nọ phù hộ như thế này như thế kia thì anh chỉ là người đau khổ suốt đời thôi, anh không nhờ được cái gì đâu. Đó là người đã đi vào cõi sao. Còn nếu mà anh thấy được là anh xa lìa được cái ý niệm quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan của anh, anh không tin về nhất thần giáo, anh cũng không tin về đa thần giáo, mà anh tin rằng là cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của anh, thiền não vô minh làm cho anh đau khổ cũng anh, mà anh giải thoát giác ngộ cũng do anh, thế thì anh là đang người ở cõi sắc mà đang đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Thế thì là cái người không có con mắt mà thấy được cái chân lý, xa lìa được cái ảo tưởng quan đường của vô sắc, không có lạc lối vào trong cái ảo tưởng quan đường mê tín dị đoan của đa thần giáo cũng như nhất thần giáo, thế là thấy được về cõi vô sắc rồi, không đam mê trong cái dục lạc, không cho rằng cái tài sắc danh phật tùy những cảnh dục lạc đó là an vui là hạnh phúc gì cả, thấy biết được rồi, xa lìa nó rồi, thế là ở đây là coi như thấy được cõi dục rồi. Và ở cõi đời này đang sống này mà cũng không có cái gì đam mê, không có gì lưu luyến, không có cái gì mà dám ràng buộc hết, thế là thấy được tất cả những cái gì ở cái gọi là cõi sắc rồi. Thế thì là đuôi mù không có con mắt thật sự mà vẫn thấy cả 3000 đại thiên thế giới, thấy tức là thấy rõ biết về cái tai họa của dục giới là như thế nào, của vô sắc giới là như thế nào và của sắc giới như thế nào. Cho nên cái chữ thiên nhãn là cái đó, chứ không phải là con mắt mà dòm xa từ đây qua thấy bên Mỹ, thấy bên Mỹ rồi có mấy người đó đang đi vệ sinh, thấy cái đó để làm gì, nó đi vệ sinh kệ cha nó chứ. Ở đây mà thiên nhãn rồi bỏ mắt rồi phóng qua bên kia thấy người ta đi vệ sinh, thế là đi đâu cũng khổ hết trơn. Trời ơi, tôi đi vệ sinh quá trời quá đất vậy, thấy thế là để làm gì. Cho nên là đừng có lầm tưởng chữ thiên nhãn là thấy cái kiểu đó hả. Tôi thấy bằng cái trí giác ngộ vậy thôi. Cho nên cái ngũ nhãn nó cũng ở trong con người của chúng ta. Ta nhìn bằng cái mà đầy mê muội, đam mê về về tài về sắc về danh về thực về thi, đam mê những cái cảnh là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mà ta thấy nó là thường là lạc là ngã là tịnh một cách giả dối, do không trí tuệ mà ta thấy sai lầm, ta thấy điên đảo. Thế thì cái thấy đó là gọi đó là nhục nhãn, là phàm phu đó. Còn như thiên nhãn là ta nhìn cái thấy biết rộng, mà như ông Anna Luật là thấy cả 3000 ta thiên thế giới đó, tức là nhận thức được cả dục, cái phạm vi của dục giới ở nội tâm, sắc giới và vô sắc giới của con người. Rồi còn pháp nhãn cũng vậy, tuệ nhãn, rồi cái Phật nhãn cũng là con mắt của mình thôi, mà cái qua cái nhận thức của mình chứ không phải là tìm con mắt nào nữa hết. Cho nên người không có thiên nhãn thì không thấy được cái Như Lai tánh, và người không có thiên nhãn chẳng biết được cái chân ngã. Chân ngã phải là cái người thấy rộng, thấy xa biết rộng, nhận thức được chân lý. Cho nên người không thiên nhãn là không biết được cái chân ngã. Chân ngã mà đòi một cái gì đó để cho nó có một cái là không có đâu, mà nó là cái tính thanh tịnh bản nguyên. Không biết được cái chân ngã vọng chấp có ngã. Ví dụ như mình mà mình tưởng tượng là có một ông Phật của mình, mình thành rồi, ông mình tu mình thành Phật rồi, hoặc là ông Phật của mình là cái ông đó nó có một cái địa vị là trường cửu trong vũ trụ này, chẳng hạn như là các đạo khác người ta tin một cái đấng thiên siêu nhiên của người ta đấy, cái đó không có đâu. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận có một cái đấng siêu nhiên mà vĩnh cửu bao giờ, không có. Cái ngã của đạo Phật là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên. Cái lạc vào cái đấng siêu nhiên nào đó là thuộc về hoặc nhất thần giáo hoặc đa thần giáo, không phải đạo Phật. Cho nên Như Lai bí mật mà nói với chúng sanh về cái pháp vô ngã. Như Lai mà nói với chúng sanh về pháp vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh á, bí mật mà nói sự thật là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Cái tánh ngã, tánh thường, tánh lạc, tánh tịnh đó không bao giờ ai làm sao nó mất được hết. Nhưng mà tại cái trình độ của chúng sanh chưa nhận thức nổi cái đó. Vì vậy Như Lai bí mật mà nói rằng là cõi đời này không có thường lạc ngã tịnh, mà là vô thường, khổ, vô ngã, vào bất và bất tịnh. Đó là bí mật mà nói, đó là phương tiện của Như Lai. Do vậy cho nên là học bán tự giáo khác mà học mãn tự giáo khác là chỗ đó. Này thiện nam tử, mọi việc xảy ra đều có nhân duyên. Đối với Như Lai, tùy chỗ có chúng sanh đang được quá độ, Như Lai thì hiện thọ sanh ở đó. Dầu thì hiện thọ sanh nhưng thật không có sanh. Như Lai thì hiện thọ sanh mà như thật là không có sanh. Ở đây là muốn nói Như Lai tánh. Như Lai là Như Lai tánh, tức là Phật tánh đó, chứ không phải là nói Như Lai là mình chỉ cho ông Phật Thích Ca. Mình nhìn ông Phật Thích Ca thì mình thấy có thọ sanh, cái đó là ứng thân Phật. Mà cái từ Như Lai đây tôi nói nhiều lần rồi đó, khi mà nói tới Như Lai á là Như Lai không có thật sanh. Cái sanh của Như Lai đó nó giống như là thí dụ như hư không vậy. Thế nếu ta có cái tấp mà nó có cái hình, cái dung lượng của nó như thế này, cái thể tích nó như thế này, thì hư không nó như thế này. Mà nếu cái bình này người ta tạo ra cái bình này nó như thế này, thể tích như thế này, dung lượng như thế này, thì cái hư không của cái bình thì nó lại khác, kể cả nó chui vô trong cái ngoài này nữa. Thành hư không nó có cái mỏ nhọn như vậy đó. Kỳ thật hư không không có mỏ nhọn, mà tại vì có cái bình, thành ra nó vô trong hư không, nó vô trong cái bình, rồi nó lòn vô trong cái mỏ nhọn, thành hư không có cái mỏ nhọn. Mà kỳ thật thì không phải vậy. Rồi cái này nó như thế này, thì nó có cái dung tích như thế này, thì hư không nó chui vô trong cái này. Thì người ta thấy giống như hư không là nó sinh trong cái này, rồi nó tròn tròn, rồi nó sâu sâu như cái này. Mà kỳ thật hư không không phải vậy. Như Lai tánh cũng vậy. Như Lai tánh là tùy duyên mà hiện ở trong tất cả căn tánh của mọi người. Căn tánh của người phàm phu, bạc địa phàm phu cũng được, dòng sách đế lị cũng có, dòng bà la môn cũng có, dòng tỳ xá thủ đà la cũng có, và tất cả giống da, chủng tộc, màu da trên thế giới ha, như là tánh đều có thể tác động vào đó, y như hư không mà nó chui vô tất cả những cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách, cái chai, cái lọ, cái chum, cái chế vậy. Do vậy cho nên là tùy theo cái chum chế đó, nếu nó bể ha, nó hư đi, thì hư không trở về cái thể tánh hư không là vô cùng vô cực. Do vậy cho nên như là tánh á, không sanh không diệt, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Do vậy cho nên là nhìn Phật mà cái người mà học đạo mà sâu sắc á, ta thiền quán rõ kỹ rồi, tư duy kỹ, quán chiếu kỹ rồi á, người ta không có nhìn Phật qua cái hình của Phật Thích Ca. Tôi quý Phật Thích Ca, ứng thân thị hiện của Phật biểu lộ ra để mà giáo hóa chúng sanh, chứ còn Phật thì không có, không phải ông đó. Do vậy cho nên cái hình của ông đó mà cái nhóm Taliban bắn mấy ngày mấy đêm ha, không hề hấn gì tới Phật. Nhóm Taliban bắn nghe là bắn bể hai cái hình mà cả thế giới lên tiếng đó, mà không hề hấn gì tới Phật. Phật ở trong con người của Phật Thích Ca kia còn chưa gọi là Như Lai Thế Tôn được, còn cái hình của Taliban bắn thì làm gì có Phật. Nhưng mà những người Taliban coi như là bắn Phật đấy. Mà bắn Phật đây có nghĩa là bắn cái trí tuệ giác ngộ, bắn cái văn minh của nhân loại. Cái văn minh của nhân loại biểu trưng cho cái trí tuệ giác ngộ của loài người, biểu trưng cho cái đức từ bi hỷ xả. Mà mình không chịu xài cái đó, mình không chịu từ bi hỷ xả, mình không chịu sống bằng trí tuệ, mình không chịu đi trên con đường sáng suốt văn minh của nhân loại, tất nhiên là mình phải đi con đường đen tối thôi. Vì vậy mà rồi á, gọi là mình phải chịu nhân quả, chứ không phải là Như Lai trả thù. Vì vậy cho nên là Như Lai là Như Lai tánh. Như Lai giống như hư không vậy. Do vậy mà ta học cái kinh á, học cái kinh thập lục quán mà ta dạy về pháp môn tịnh độ đó, A Di Đà Đạo Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị Phật, thị tâm tức thị tam thập diệu tướng bát thập chủng hào, gọi là Phật A Di Đà đó nè, đã len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh hết rồi. Giống như hư không đã ta từng len lỏi vào từ trong cái tách, từ trong cái bình, từ trong cái lục thọ, cái thẩu, từ trong cái chai, từ trong cái chum, cái chế, cái tô, cái nồi, hư không sẵn sàng trong tất cả cái đó. Khi nào dỡ cái nắp của cái lọ này ra thì hư không sẵn sàng để coi như là hư không đã có trong này rồi. Thế thì là pháp giới thân của chư Phật cũng y như vậy, sẵn vào, len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi nào chúng sanh mà tỉnh thức mà giác ngộ thì ta là Phật, ta trở về cái tính thanh tịnh bản nguyên, cái Như Lai nguyên giác diệu tâm của ta, ta là Phật, chứ không có phải chờ chừng nào nữa mới thành. Không có. Giống như bình này là nó dày, không có hư không ha, mà dở ra dày thì là ngay đây là hư không rồi, chứ không có tìm hư không ở đâu nữa ha. Phật cũng vậy, tâm của chúng ta mà quá giải thì não vô minh rồi thì ngay cái tâm đó là Phật đấy. Giống như cái bình này nè, bây giờ đây này vậy nè, mà này không có hư không ha, mà dở ra dày thì hư không này cùng với hư không của mười phương một thứ. Tâm của chúng ta cũng vậy, tâm chúng ta mà quá giải được phiền não vô minh thì giống như là dở cái đắp bình vậy. Quá giải phiền não vô minh thì cái tâm thanh tịnh của ta, cái Như Lai tánh của ta, cái Phật tâm của ta cùng với chư Phật mười phương là một thứ. chỗ đó là cái chỗ sâu xa màu nhiệm của Đức Phật. Cho nên là A Di Đà Phật, pháp thân của Phật A Di Đà len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng ta. Do vậy cho nên là những ông thiền sư mà bác cái pháp môn Tịnh Độ mà xé kinh đốt tượng ha, ngu quá. Thiền sư dạy đạo như vậy ngu quá, gây một cái hận thù giữa cái tông thiền, rồi gây hận thù giữa cái tông Tịnh Độ ha, rồi gây hận thù giữa cái mật tông, rồi gây hận thù giữa cái Duy Thức tông, rồi Pháp Hoa tông ha, không có lợi gì hết. Tại anh hiểu ông Phật Di Đà sao anh mới là xé anh đốt chứ, chứ còn Di Đà Phật mà ta hiểu như thế thì cùng với chư Phật trong mười phương có khác gì đâu. Phật Di Đà đã len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng chúng sanh mà, y như là hư không đã từng len lỏi vào trong tất cả lu hủ chung chế bình lọ ve ha, chỉ cần dở nắp là có hư không, y như hư không trong mười phương. Hiểu được chân lý đó rồi thì đâu có chuyện gì mà phải ngăn cấm, không cho niệm Phật, không cho học kinh Di Đà. Cho nên là chúng sanh chấp ngã mà Phật rầy là tại vì vọng chấp có ngã. Cái ngã của anh chấp là anh chấp vọng, thường lạc ngã bệnh, anh chấp cái không phải ngã mà anh chấp là ngã. Anh chấp gì là cái ngã đó là vọng chấp. Cho nên Như Lai quở, cho nên Như Lai phải nói là vô thường, vô ngã, khổ và bất. Cho nên rầy là rầy cái vọng chấp có ngã. Cho nên mà anh hiểu được cái ngã thì là Như Lai tánh là ngã, Tam Bảo là ngã. Như ngã tức là thường, tức là lạc, tức là tình vậy. Do các phiền não tạo nghiệp hữu vi, chính đó là vô thường. Do các phiền não đã tạo cái nghiệp hữu vi, thành ra các pháp nó thành vô thường. Cho nên Như Lai nói pháp thường khác và pháp vô thường khác. Chứ kỳ thật là cái thường lúc nào nó cũng ở trong cái vô thường. Mà cái vô thường á là nó sản sinh, nó diêu sinh từ cái thường. Còn nó chưa hiểu được như vậy thì Như Lai nói vô thường khác mà thường khác, vô ngã khác, còn ngã khác. Còn người hiểu được rồi thì Như Lai nói sống là nước, sông biển là nước biển, nước biển là sông biển, đó là cái người hiểu rồi. Còn nếu như mà ấu trĩ quá, nó nghĩ rằng là nước biển là ào ạt lo nho như vậy thì lại Như Lai nói nước biển không phải. Con đi chơi một ngày nay đó, con nhìn thấy đó, con nhìn thấy ào ạt lo nho ngoài biển đó, có sóng bạc đầu, có sóng lượng lớn lượng nhỏ đó, cái đó mà con tưởng là sóng biển là cái đó không phải đâu con à. Cái đó là sông biển chứ không phải là nước biển. Con muốn thấy nước biển là con phải thấy nước mà nó từ biển mà đưa vô cái ruộng muối phẳng lặng không có gió buổi chiều ha, con mới thấy được cái thể nước biển phải là như vậy mới gọi là nước biển. Còn cái ào ạt lô nhô mà con thấy cả ngày nay đó không phải là nước biển. Nhưng mà với người trí không có chấp thì nhìn thấy nước và biển vậy đó, người ta biết là cái thể của nước là H2O ha, ví dụ vậy, oxy cộng với hydro, thì đó là nó thành ra cái thứ nước vậy. Thì bây giờ cái vấn đề là nhìn trên mặt biển mà nói nước biển cũng không sao. Là vì cái người đó nói vậy cho mà ta biết được cái bản chất của nước biển rồi. Này thì nam tử, mọi việc xảy ra đều có nhân duyên là vậy. Như là thể hiện thọ sanh ở đó, dầu thể hiện thọ sanh nhưng thật không có sanh, thật không có sanh. Như là thể hiện thọ sanh thật không có sanh, tùy do thành lý bất tằng sanh. Cái hư không mà nhìn thấy giống như là trong cái lòng của tấm đầy, không phải hư không của hư không vô tận là vậy. Nhưng mà sự thật có hư không trong một cái khoảnh của cái tấm này, Nhưng mà hư không thì không phải vậy. Giống như cái chùa này là nó có cái chu vi của cái khoảng hư không như thế này, thì người ta nói hư không là vuông, vuông là vậy. Nhưng mà thật sự cái tánh hư không không phải vậy, không phải vậy, nhưng mà cũng không rời cái thể vuông vuông của cái chùa này. Vì vậy cho nên là dầu thị hiện thọ sanh mà Phật không có sanh. Vì vậy nên Như Lai là pháp thường trụ, như chim quan ương và chim ca lân đề tìm đồi nóng cao ráo để làm ổ cho con và vì con. Kết thúc rất là hay. Chim quan ương, chim ca lân đề tìm đồi nóng làm ổ cho con, xong xuôi rồi, rồi bỏ đó mà trở về cái chỗ của mình mà ưu du tự tại. Chim quan ương và chim ca lân đề không hiện hữu, không có mặt ở cái chỗ bầy con nở ra, nhưng mà không có nghĩa là chim quan ương và chim ca lân đề đã chết. Như Lai Thế Tôn giáo hóa chúng sanh ở đây rồi, Như Lai là xong việc rồi, Như Lai nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn, nhưng mà cái người đệ tử thông minh của Phật đừng tưởng rằng Như Lai đã chết. Do vậy cho nên tôi nói vừa hôm tôi nói, nếu mà tôi viết xong cái bộ kinh này rồi, tôi phải có ý kiến của tôi góp vào những cái phẩm mà nói rằng là đệ tử mà khóc mà nhào lăn. Đệ tử Như Lai mà khóc mà nhào lăn như thế thì là tôi suốt 49 năm anh học cái gì? Anh học cái Như Lai cái gì? Như Lai dạy anh cái gì? Chẳng lẽ là như nước đổ lá môn à? Cái lỗ tai của anh là như lá môn vậy ư? Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nhìn qua cái là tôi biết là không phải kinh Phật rồi. Cho nên học kinh á, văn như tư, tư như ý, tư như tu á, chứ không phải là ta chép gì mình cũng nghe hết đâu. Nói câu này lấy chim quy vương và chim ca lăng đề vì con, cho con mà làm ổ ở đồi cao, rồi đẻ trứng xong rồi á, rồi bỏ đó mà đi, không còn ở đó, nhưng mà về cái chỗ của mình, cái rừng của mình mà ưu du tự tại, chứ không phải vì vắng mặt ở cái chỗ những cái đồi, những cái nóng, những cái chỗ mà không ngập nước đó, giống như chỗ đó rồi là chim đó đã chết. Học cái đó để làm gì? Học cái đó, nhận thức được chân lý đó rồi đó, thì Như Lai Thế Tôn của chúng ta nhập Niết Bàn mà không có mất. Là cái ý Như Lai dạy rằng là tất cả chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta, cái ngày mà chúng ta gọi là chết đó mà, cũng không hề có mất như vậy. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ ba la, sự diệt sanh, hợp tan sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Cho nên chúng ta cũng không có mất. Không mất. Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để chúng ta chuyển đổi cái từ trường, cái sóng điện cũng là sóng điện, mà sóng điện có chuyển đổi do một cái bàn tay của những người khoa học, của những cái công nghiệp điện tử ha, nó làm cho cái sóng, cái hơi, cái âm thanh và cái sóng điện mình là nó phát ra công dụng vô cùng. Nó làm cho cái này công dụng này, này làm cho nó là âm thanh này lớn ra, mà nếu đờn ca cũng lớn ra, nghe du dương dìu dặt ha, mà thậm chí nó làm cho cái âm thanh nó lọc cái tiếng cục trong hơn là cái tiếng bình thường của những người nghệ sĩ nữa. Rồi cái điện đó nó đủ thứ đây đấy, cái điện mà được á, được biến chế làm đúng mức rồi á, thì là sử dụng vô micro thì nó ra âm thanh lớn để xài cần dùng âm thanh, mà vô đèn thì nó làm ra sáng, mà vô quạt á, thì là nó quạt ra mát, mà vô máy lạnh á, máy điều hòa thì nó làm cho lạnh ha. vô nồi cơm thì nó làm cho cơm chín, vô bàn ủi thì nó làm cho xác quần áo ha. Thế thì cái điện mà sử dụng mà là có cái sự điều khiển mà theo hệ thống thì cái công dụng của nó sẽ tốt. Mà mình không có điều khiển nó được, mình không có chủ động nó được, thì nó giống như điện trời vậy đó. Ồ, các cái nhà khoa học người ta nói một lần mà nó sấm chớp ngoằn ngoèo vậy đó, mà nếu mà nhóm lại được á là cả cái nhân loại mình đã xài cái lò 5.000 năm chưa hết, xài thả ra 10.000 năm cũng chưa hết những cái lần ngoằn ngoèo của điện trời chớp, nhưng mà mình xài có được, đúng ai chết đấy, đụng nhà sập nhà, đụng trâu chết trâu, đụng người thì nám đen như là trái chuối nướng, mà cũng điện thôi, cũng điện thôi. Còn điện mà chúng ta chủ động được, chúng ta điều khiển được theo ý muốn của chúng ta thì công dụng vô biên. Chúng ta xài điện ở nhà đó ai cũng biết. Thế thì chúng ta tu hành là chúng ta tạo, chúng ta lọc, chúng ta biến chế ha, cái điện của chúng ta để cho nó thành ra cái điện theo ý muốn hữu dụng. Ngồi đây mà nói chuyện bên Mỹ cũng tức là điện đó, đánh email qua Mỹ trong vòng 2 phút trở về cả bài cũng là điện đó. Cầm điện thoại mà nói ha, I love you, you love me, no, cũng là điện đó ha. Thế thì mình tu là vậy đó, mình tu là mình chủ động cái điện, cái trí tuệ của mình để cho nó theo cái một cái hệ thống. Hệ thống đó là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất luận thiện, bất ác. Không, đừng để cho nó tha hồ theo cái lối giống như là điện trời, là sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lương thiện, ác khẩu. Cái thứ đó nó quậy tan tành, phá hại nhà cửa, phá hại con người, phá hại cả vạn vật ha. Mà nếu mình sử dụng được cái điện theo ý muốn thì công dụng vô biên. Cho nên tu là vậy, tu là mình vẫn còn mà còn á, cái chất liệu mà mình đã chủ động được, mình đã uốn nắn nó theo cái dòng tư tưởng thánh thiện của tâm linh mình. Thành ra là cái còn của người biết tu á là ta không sợ là vậy đó, ta không sợ chết, thì chết là không có mất, mà không mất nghĩa là còn, mà còn á là còn những cái mà mình chủ động rồi, mình làm chủ nó rồi. Ta chỉ thẳng những cái gì muốn nói của cái phẩm này. Điếu dụ làm mượn hai cái giống chim, chim quan ương và chim ca lân đề để tỉ dụ. Hai cái giống chim này lúc ở cũng như khi bay đi, không bao giờ riêng lẻ, chúng gắn kết nhau không thể tách rời. Cho nên hãy có con chim một thì có con chim hai, con ba, con bốn. Con bốn không rời con một, bốn và một không ngoài nhau. Hai cái thứ chim mà, hoặc là hai con cũng được. Ví dụ như nguyên ương, hả, có con nguyên là có con ương. Nguyên ương tức là một cái giống chim, một con trống, một con mái, mà nó khăng khít nhau vậy. Chim nguyên ương cũng giống như chim phượng hoàng vậy, phượng với hoàng, phượng là con chim trống mà hoàng là con chim mái. Mà riêng về cái quan ương và cái lân đề này là nó khăng khít nhau, không bao giờ nó rời. Để nói là cái gì, để Phật ví rằng là hễ ngã thì tức là thường, mà thường thì tức là ngã, mà thường ngã thì tức là lạc, có lạc ha, mà thường ngã mà có lạc thì tất nhiên là có tịnh, à nó không rời nhau. Mà đó là đến về mặt giải thoát à, về mặt có chánh niệm à, thì thường lạc ngã tịnh. Còn về mặt mà là tục đế nhìn bằng con mắt nhục nhãn á ha, thì là vô thường, mà vô thường thì là vô ngã, mà vô ngã thì tức là vô thường, mà vô thường vô ngã thì khổ, mà khổ thì đương nhiên là
là bất tịnh rồi. Bất tịnh có nghĩa là không an ổn được, không thoải mái được, không hạnh phúc được. Đấy, cho nên là nó cũng dính liền nhau vậy. Chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh cũng là nhau. Chỉ là mà ta đóng ngoặc một kép rồi, có nghĩa là cái này là cái kia. Sống là nước, vì sống không rời nước mà có. Nước duyên sanh ra sống, nước không thể bỏ sống mà tìm ra nước. Lúc đó là nước là sống, sống là nước. Đó chỉ là vậy đó. Nhưng mà nếu phân tích ra mình nhìn bằng kiểu khác thì sống không phải là nước. Đó chỉ là người ta dùng cái chỗ đó, đó. Đóng mở cái chỉ là mà để ý vậy. Cái tư lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh cũng là nhau, tức nhau như vậy. Vô ngã tức là vô thường. Vì là vô thường cho nên vô ngã. Vô thường, vô ngã tức là không có vui được rồi, tức là khổ ha? Không thể nào có vui được. Đã vô thường, vô ngã, khổ thì rõ ràng là cái thứ pháp không đem lại sự an ổn, khoái lạc cho ai. Nó là pháp khổ đau, là nguyên nhân khổ đau. Nó là bất tịnh đó. À, đây là bốn cái nó gắn liền nhau vậy. Hễ có một là có bốn, bốn một, không rời nhau, không ngoài nhau mà là nhau, như chim quan ương và chim ca lân đề ấy vậy. Trái lại, người đệ tử thông minh của Phật hiểu rõ rằng Phật tánh là tánh thường, Phật tánh là tánh bất hoại. Cái tánh thường đó, đại chúng để ý đó, phải thấy cho rõ đó. Và trong con người của chúng ta có Phật tánh, mà nó thường luôn luôn ở trong chúng ta, không bao giờ mà chúng ta bứt bỏ nó đi đâu được hết á. Dù chúng ta đầy ấp cả ngày phiền não vô minh mà nó cũng vẫn ở trong đó, không mất đó nha. Cho nên cái ví dụ rất tầm thường là nước sông Kinh Như Lộc đó, coi thì do giá vậy đó, mà cái tánh, cái chất nước trong ở trong đó luôn luôn lúc nào cũng có sẵn ở trong cái chất nước hôi dơ đen đang ngòm đó. Cho nên là bây giờ ngày nay các cái nhà máy của người ta đã có làm cái chỗ, cái hồ để xử lý về nước thải. Tôi nghe nói tới cái xử lý về nước thải, tôi cũng nghe là liên tưởng tới cái tấm thường lạc ngã tịnh đó. Dầu nước mình làm cho nó ô ha, ô nhiễm ha, nhưng mà người ta có cái cách là xử lý, ta thanh lọc những cái nhiễm ô ra. Bất khi nào cái nước nó mất đi cái chất độc nhiễm ô đó, ta mới cho nó ra sông. À, cái đời thời đại ngày nay là bắt đầu văn minh khoa học là vậy đó. Chứ còn nếu mà nước thải công nghiệp mà cứ mà là nhuộm giặt của các nhà máy dệt nè, và của các nhà máy như là có bã, có bia, có xa, như là các nhà máy làm bia làm rượu gì đó ha, nó có những cái bã ủ rồi cái đồ thải đó mà, ví dụ vậy, đồ nhuộm rồi đó mà. Mà nó thải ra xong thì lần lần nước đâu mình uống. Cho nên ngày nay người ta gọi là xử lý nước thải, tức là người ta làm cho nó thanh lọc cho nó, nghe là cái chất dơ nó hết rồi, còn cái chất mà là tương đối xài được ta mới đưa ra sông. Ra sông nó hòa tan vào trong cái nước trong vô tận, thế thì là nó sẽ sạch trở lại. Nếu đừng thải thêm chất nhiễm ô thì nó sạch trở lại. Còn nói chi mà đem cái nước đó mà đưa vô nhà máy mà xử lý mình lọc thêm nữa ha, thì là nước mình xài đấy, nước mình xài đây cũng tức là từ cái nước nhiễm ô mà lấy ra cái nước sạch. Cái nước sông Đồng Nai bây giờ cũng không còn sạch nữa đâu, nhưng mà người ta lọc cái chất nhiễm ô ra, ta lấy cái nước sạch. Thế thì tâm hồn của chúng ta cũng vậy, đầy nhảy kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, đầy nhảy ha. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta lọc cái như là tánh của chúng ta còn nguyên trong đó, Phật tánh chúng ta còn nguyên trong đó, như là viên giác diệu tâm của chúng ta cũng còn liên tục, không có lúc nào gián đoạn. Thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của chúng ta cũng còn liên tục ở trong ta mà không có lúc nào gián đoạn.
hay vậy đó. Cái tâm bất hoại là thường, có thường tức là có an ổn, có an ổn là có lạc. Đã có thường có lạc thì có ngã, có tịnh. Một là bốn, bốn là một, không rời nhau, không ngoài nhau mà là nhau, cũng như chim quan ương và chim ca lân đề kia vậy. Để mấy cái này là tập tư duy quán chiếu cái này để cho thấy là, chứ thiền không phải đi học ở đâu, ở trên trời hay là trên rừng góc biển nào đó. Học cái này nè, rồi tư duy ứng dụng cái thiền na để mà tư duy, còn lấy cái đề tài này nè làm cái đối tượng sở quán, ta gọi đó là tâm ma bát đề. Chỉ cần bỏ ra một cái thời gian mà phóng dật của thân khẩu ý thì chúng ta có samatha. Tức là muốn có samatha là chúng ta phải ngăn bỏ cái phóng dật của thân, của khẩu, của ý, là chúng ta có được samatha. Thế thì là cái đầu đề chúng ta học đây là tâm ma bát đề, lấy cái trí tuệ tư duy quán chiếu để đánh giá, để nhận thức, đó là thiền na. Thường ngày mà ứng dụng được cái pháp tu đó là người đệ tử Phật dứt khoát là có an lạc, có giải thoát thật sự, chứ không có, không phải bài văn xin lại lục rồi cho không cho không biết à, mà cứ tâm sự nhờ thầy à, mà thầy nói có xong không xong cũng không biết, thầy nói Phật có hứa không cũng không biết, tâm sự nhờ thầy không có được rồi nha, thầy mà nói với Phật rồi mà không chắc ăn mà. Thầy nói dùm nữa thôi còn gì, thầy nói cho thầy còn không chắc ăn mà. Thầy nói cho thầy mà Phật còn không biết, tin chưa? Cỡ như tôi vậy, tôi nói thiệt á, cái chuyện trường học của tôi mà đang chiêu sinh cả năm sáu trăm học trò này, có những người chưa biết tên tôi là gì á, là có dụng ý đó là để gửi như thế này, nhờ như thế kia, không bao giờ. Tự thông mà còn gửi không được á, thì Thế Tôn Như Lai mà lại đi lãnh cái trách nhiệm người ta gửi đó ư? Không có. Cho nên đừng có tin tâm sự nhờ thầy. Như Lai không chơi kiểu đó, kiểu phàm phu tục tử tầm bậy tầm bạ gì đó. Cái lợi có thể nhờ thầy cái năn nỉ dùm Như Lai, dùm con, nói như Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho cái tụi quỷ sứ đó đừng có dám động cái dòng hồn của tía má con. Trời, đạo Phật mà như vậy là tội nghiệp lắm đó. Như Lai hiện sinh cõi đời, nhìn bằng nhục nhãn người ta thấy Như Lai chẳng có gì khác với phàm phu. Nhìn bằng nhục nhãn người ta chẳng thấy, thấy Như Lai chẳng có gì khác với phàm phu. Ca Diếp Bồ Tát là người đại diện cho cái thấy đó, rằng Như Lai có thể có ưu bi khổ nào, khổ lạc. Như Lai còn có ưu bi khổ lạc, cho nên Như Lai nhìn thấy các khổ lạc của chúng sanh, Như Lai cảm thương. Như Lai cảm thương. Mà còn cảm thương hay là còn từ bi hay là ưu ái gì đó thì cũng là một vấn vương vương vấn chưa thoát khỏi bận biểu buộc ràng. Ở trên nguyên văn có hỏi Như Lai còn ưu bi khổ não cho nên Như Lai mới thương, thương tất cả chúng sinh như là hầu la đó. Cho nên cái câu đó rồi mà vô cái niết bàn là đem giải phẫu phân tách ra. Các kinh khác là mình nghe nói như chính Phật cũng nói mà, ta thương tất cả chúng sinh như là như con một vậy, như la hầu la vậy. Thì mình nghe vậy trời, Như Lai mình ngon lành quá chứ gì nữa. Lòng thương ổng thiệt là bao la vô tận, thương tất cả mọi người như con một. Vậy là mình quý Như Lai mình quá chứ gì. Vô đây là lãnh đạn rồi, thỏa thương rồi. Nếu mà còn thương Như Lai hầu la có nghĩa là còn bị vướng dấn vương bận, bận biểu, mà còn dấn vương bận biểu thì không cách nào làm Như Lai Thế Tôn được. Thấy ghê chưa? Chỗ đó thấy sợ chưa? Cho nên không học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa Niết Bàn thì tưởng đâu Như Lai của mình là lòng từ bi rồi thương xót vậy, như là thương tất cả Như Lào La vậy là ngon rồi chứ gì. Không, lý luận cỡ đó chưa phải là đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Thật sự phải hiểu rằng Như Lai không hề thương ai hết, cho nên đừng có hòng năn nỉ Như Lai. Người đệ tử thông minh của Phật phải hiểu cái tỷ dụ chim quan ương, chim ca lân đề, loại chim khôn ngoan tìm gò nóng, đến cái chỗ đất cao chỉ vì con, cho con mà đến, đến lót ổ sắp xếp cái chỗ ở cho con, khỏi sợ nguy hiểm của mùa nước nổi, rồi bay về chỗ cũ mà ưu du an ổn thông dong. Chim không hiện diện ở cùng đám con của chúng, nhưng không phải là chim đã chết, mà chim ưu du tự tại thông thả nơi chốn cũ của mình. Tôi đọc cái đoạn này tôi rất là cảm thông, rất là thú vị, mà thấy rõ rằng lời dạy của Như Lai để nhắc nhở mọi người rằng Như Lai không hề có chết nha. Không, đừng có ưu bi, đừng có khóc lóc, đừng có thương Như Lai bằng cái kiểu dạy dột. Cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thuần trú, cái Phật tánh của chúng ta, cái Như Lai tánh của chúng ta, cái đó lúc nào cũng hiện hữu. Chẳng qua là bị phiền não vô minh mà nó làm cho bị ẩn khuất đi, chứ cái tánh đó không có lúc nào là vắng mặt ở trong ta, không có lúc nào gián đoạn ở trong ta. Chim quan ương, chim ca lân đề không ở với con, mà không có nghĩa là cái sự vắng bóng đó có nghĩa là mất, mà là về này cái chốn cũ của mình mà ưu du tự tại thông dong. Như Lai hiện sinh ở cõi đời chỉ dạy cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh cho hạng người chỉ có khả năng học lớp bán tự. Lớp bán tự tức là học phần nửa chương trình. Thì Như Lai dạy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Rồi Như Lai cũng dạy thường lạc ngã tịnh cho những bậc đại căn chủng tánh đại thừa. Xong việc, Như Lai nhập đại niết bàn ở rừng Ta La Sông Thọ. Nhập niết bàn rừng Ta La Sông Thọ, qua nhục nhãn của hạng người bát đĩa phàm phu, họ đều thương tiếc khóc than vì họ nghĩ rằng Như Lai đã chết. Nghĩ rằng Như Lai đã chết tức là bát đĩa phàm phu đó, tức là hạng cái phàm phu mà cái thuốc rất mỏng mà, rất là mỏng. Nó thấy như vậy, nó hiểu như vậy, họ đều thương tiếc khóc than vì họ nghĩ rằng Như Lai đã chết. Người đệ tử thông minh của Phật hiểu rõ rằng Như Lai thường trụ, Như Lai không có chết mất, chỉ vì sự vắng bóng không hiển hiện của Như Lai. À, không có chết, chỉ vì sự hiển hiện của Như Lai mà đừng tưởng đó là Như Lai chết. Như Lai giả là tích chư pháp, như nghĩa, nhược hữu, nhân lo, nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai tánh là cái tánh thanh tịnh, bản nhiên là cái tánh chân như, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất xuất. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu Phật đâu. Cho nên đem đập tượng Phật, đem bắn tượng Phật thì lại càng u mê hắc ám, để rồi gánh lấy cái hậu quả mà thôi. Mình tự bịt con mắt của mình trước ánh sáng mặt trời, để rồi mình xa hầm sập hố, rồi mình tự chết dưới ánh sáng mặt trời, là do mình tự bịt mắt mình, chứ không giết được Như Lai đâu. Bắt trói mở thả, thậm chí giết người bằng kiếm, cắt đứt bằng cưa mà nhà ảo thuật không có chút đau lòng, không có khởi tâm sợ hãi. Và cũng không có ý niệm quá thù, thương ghét. Người xem ảo thuật cũng chẳng sợ hãi động tâm, vì kẻ ảo thuật, người xem ảo thuật đều biết đó là ảo thuật. Như Lai đối với chúng sanh, có lúc Như Lai gọi là thương xót, có lúc Như Lai gọi là giáo hóa, có lúc Như Lai gọi là tế độ. Chỉ là làm cái việc bắt trói, mở, thả, chặt đầu, cưa cắt của nhà ảo thuật tài ba ý mà thôi. Nghĩa là Như Lai làm việc đó là thể hiện của Như Lai. Là thể hiện của Như Lai. Cũng như tôi nói là có những lần mà tôi đã từng quấn bài, đánh bài cách tê, chơi với mấy đứa nít, ăn nút phén. Nó ăn, mỗi lần ăn nó mừng lắm, và thua nó buồn lắm. Còn tôi cũng chơi với nó vậy, cũng kéo bài như vậy, cũng ăn vậy, cũng thua vậy, mà không hề có ý niệm buồn, mà ăn cũng không có ý niệm vui, mà trong đó lại còn thương xót nữa. Mình đưa nó một nút, mình thua nó một. Mình đưa nó một nút, mà cái nút đó nó đánh cái giá trị cái nút mình là 5 ha, thì nó lại đưa mình 4 nút. Thế là mình đưa, mình mất một nút mà mình lấy được 4 nút, mà nó gọi là nó ăn, còn mình là người thua, có đáng tội nghiệp không? Mà tất cả nút cũng chỉ là nút ve, nút phén thôi, mà tùy theo cái nhận định của nó, cái hợp đồng của nó ha, là cái nhận thức của nó, rồi đặt ra mình thua một, mình đưa ra nó một cái, nó đánh giá cái nút này là 5 à, 5 đồng thôi, mình là 4. Cho nên mình chơi ở đó, cái xác của mình ở đó, một cái hồn của mình, cái trí tuệ của mình không có ở đó. Thế thì mình không hề bị cái đau khổ gì ăn thua. Như Lai Thế Tôn cũng vậy, làm tất cả những việc có lúc gọi là từ bi, có lúc gọi là hỷ nộ, có lúc gọi là ưu ái, có lúc gọi là quá độ, vân vân ha. Mà Như Lai không hề có dấn dương dấn gì hết. Rồi có lúc Như Lai gọi là giáng sanh, có lúc Như Lai gọi là niết bàn ha, cũng không gì vậy. Mà Như Lai có sanh có diệt, đó là cái từ trong đạo Phật gọi là thị hiện. Là đệ tử thông minh của Phật phải hiểu cho rõ rằng Như Lai không hề thương ai hết. Cái câu này không tay là thường tình, là không bao giờ ai dám nói. Ai cũng nói rằng Đức Phật là đại từ đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xã, tế hàm thức ha. Ở đây dám nói Như Lai không hề thương ai hết. Bởi vì Như Lai mà nếu mà thương là Như Lai không thành Như Lai được. Như Lai mà thương thì Như Lai không thành Phật được. Như Lai không có vô thượng Bồ Đề được. Như Lai làm sao mà thương hết cho được? Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng quá độ vô duyên. Chúng sanh vô duyên thì cứ để nó làm gì nó làm chứ. Ví dụ giờ nó đem đại bác thành công là nó bắn tượng Phật, tức là nó không tin Phật. Mà không tin Phật có nghĩa là không tin chân lý, không tin những cái đức tánh thánh thiện trên con đời này, không tin cái đạo lý đại từ đại bi đại hỷ đại xã, không tin cái chân lý bình đẳng giữa nhân loại và nhân loại. Mà cái này là so với kinh Đại Niết Bàn thì gọi là nhất thiện đề, mà nhất thiện đề thì tự tác quần tự thọ chứ. Chứ ở đó mà thương à? Rồi bây giờ Như Lai chẳng lẽ khóc à? Bây giờ Mỹ đang tìm cái ông Bin Laden lại với cái ông Osama Mohammed đó ha, đang tìm láo riết. Rồi Như Lai ở bển là cứ rầu rĩ rồi, nói trời ơi, không biết mấy ông này có trốn khỏi không. Bây giờ Như Lai giờ mình phải làm sao để mình ủng hộ đó chứ, còn không nó chết mạng người tội nghiệp lắm. Rồi Như Lai đau khổ vậy, làm sao Như Lai thành Phật? Cho nên Như Lai không hề thương ai hết. Mặt trời và ánh sáng mặt trời cho tất cả nhân loại mà không hề cho ai hết.
Y như vậy. Đó, bây giờ mặt trời cho nhân loại nửa mặt địa cầu ha. Cho ánh sáng nửa mặt địa cầu. Cho tất cả những người ở bên nửa mặt địa cầu mà không hề cho ai hết.
Năng không nhất thiết tốn thành dạng pháp chỉ trí như bất năng tức diệt định nghiệp.
Phật thì nhìn đâu cũng đều thấy rõ cái tính chất dạng pháp gia không duyên sanh như quyển.
Nhưng mà cái ác nghiệp của chúng sanh nó tạo cái nhân nào trong lục đạo là nó phải gánh lấy cái quả của đạo đó, của con đường của nó tạo ra. Chứ Như Lai làm giùm sao được? Như Lai không có làm giùm được. Nên để ý cái chỗ đó, để chỗ đó mà tự tu rồi tự cởi mở phiền não vô minh rồi tự hóa giải nghiệp chướng của mình, chứ không có thể nương nhờ này ai cái thế lực nào hết.
Hành pháp là pháp hữu vi, bị chi phối bởi vô thường, cho nên khổ và bất định.
Cái chữ pháp hữu vi ta gọi là hành pháp. Chữ hành có nghĩa là luôn luôn là nó biến chuyển, nó vận động.
Vì nó là pháp hữu vi, mà chữ hữu vi có nghĩa là cái pháp đó là duyên sanh. Do giả chúng duyên như sanh, do nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố, vô lượng cái trùng trùng duyên khởi mà nó hình thành, mà nó sanh ra.
Mà đã vô lượng cái yếu tố nương giáo tác động mà hành thành mà duyên khởi ra, thì đương nhiên là nó luôn luôn là nó vận động, nó biến chuyển, chứ nó không có cứng khư, nó tồn tại vĩnh viễn được. Vì vậy cho nên là pháp hữu vi cũng gọi là hành pháp, mà hành pháp thì cũng tức là pháp hữu vi.
Cho nên hành pháp là pháp hữu vi, nó bị chi phối bởi vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Cho nên nó khổ và nó bất tịnh là vậy. Niết bàn là pháp vô vi, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó bất sanh, nó bất diệt, nó bất cấu, nó bất tịnh, nó bất tăng, nó bất giảm, nó bất xuất, nó bất nhập, nó bất đoạn, nó bất thường, nó bất lai, nó bất khứ. Niết bàn có đủ cái tính chất thường lạc ngã tịnh. Nếu không gọi đó là an vui đệ nhất thì gọi đó là bằng gì? Cho nên cái từ niết bàn là gì? Niết là không, bàn là 25 cõi, không có 25 cõi là niết bàn. Đó là nó tổng quát đó. Niết là không, bàn là rút gọn lại là tam giới, không sinh hoạt, không sống trong cái sự chi phối, sự là tác động của tam giới, thì là người đó có niết bàn. Đó là rút gọn đó. Mà rồi gọn một từ nữa, niết là không, bàn là vô minh, không có vô minh là niết bàn. Rồi nếu mà mở rộng ra, niết là không, bàn là tham, không có tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là thân kiến, là biến kiến, là tà kiến, là kiến thủ, vân vân. Tức là gom lại rồi mở rộng ra, giống như bán hàng ngoài chợ vậy. Tảng sáng người ta mở banh ra, chiều gom lại bỏ vô bao. Muốn cái người bán hàng, người chủ tiệm muốn mở vàng trải ra thì mở, muốn gom lại thì gom. Phật thuyết pháp cũng vậy, muốn nói rộng nói, muốn nói hẹp nói. Cho nên nếu bạn nó ngoài hết á, nó bất hết, chứ bất là không. Mà nếu bạn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không bao giờ làm sao cho nó mất được. Giống như cái ví dụ hồi nãy tôi nói đó, cái tánh thanh tịnh của hư không, không làm sao mà cho nó mất được. Cái tánh nhiễm ô của hư không, người ta có thể làm cho nó nhiễm ô được,
làm cho có hơi nhạt, làm cho có hơi thúi, làm cho có hơi độc đều được hết. Làm cho hơi không nghĩa là không còn là hơi không trong lành nữa, được. Nhưng mà rồi cũng phải trả lại cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, chứ không bao giờ làm cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó mất được bao giờ. Thế thì Niết Bàn là tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Cho nên Niết Bàn có đủ tính chất thuần lạc ngã tịnh. Cho nên Phật dạy người đã đến Niết Bàn là có được cái an vui đệ nhất. Người có được Niết Bàn là người xa lìa phóng dật, ram vượt ra mọi phóng dật của thân, của khẩu, của ý. Người có được Niết Bàn là người không còn bị, cái này là quan trọng lắm anh ạ, không còn bị kiến hoạch là tư hoạch, là trần sa hoạch, là vô minh hoạch, nó tác động chi phối hoành hành. Do nghĩa đó Phật dạy người có được Niết Bàn là có cái an vui đệ nhất. Thành ra cái đối tượng mà tu hành của chúng ta đó là kiến hoạch, tư hoạch, là ta gọi là hoạch giới nội. Nó là mọi, là nguyên nhân của mọi đau khổ trong cõi đời này. Cái đó là trần sa hoạch, sau đó là vô minh hoạch. Để phải đoạn trừ ba cái thứ hoạch đó. Hết giờ rồi, bữa nay nghỉ sớm chút đi. Tài liệu có cái phẩm nguyệt vụ đó, các vị nào có thì giờ đọc trước coi, hay vô cùng. Đọc mỗi phẩm nó mỗi mở mang cái trí tuệ của mình, nghĩa là từng phần vậy đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng